Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Nhật ở phường Quy Nhân Đông và bà Trương Thị Ngọc Hà ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 34 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường minh bạch phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt mua bán cho thuê nhà ở xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Nhật ở phường Quy Nhân Đông hỏi, trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 323 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam có quy định trách nhiệm bồi thường tổn thất cho người bảo hiểm hàng hải cụ thể như sau. Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất là hậu quả trực tiếp của rủi ro được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm và bồi hoàn những chi phí quy định tại Điều 322 của Bộ Luật này. Mặc dù tổng số tiền phải trả cho người được bảo hiểm có thể vượt quá số tiền bảo hiểm. Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất xảy ra do hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của người được bảo hiểm, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất phát sinh do sơ suất hoặc sai lầm của thuyền trưởng, đồng thời cũng là người được bảo hiểm trong việc điều khiển quản trị tàu và các tổn thất do lỗi của thuyền bộ hoa tiêu hàng hải. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu có thể mở rộng để bồi thường thêm các tổn thất liên quan đến các trách nhiệm trong tai nạn đâm va, thì ngoài trách nhiệm bồi thường các tổn thất của đối tượng bảo hiểm, người bảo hiểm còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất của người thứ ba. Nếu người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về tổn thất do tai nạn đâm va, mặc dù tổng số tiền bồi thường có thể vượt quá số tiền bảo hiểm. Trường hợp xảy ra rủi ro hàng hải thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm, thì người bảo hiểm có thể bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm để được miễn mọi trách nhiệm khác theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp này, người bảo hiểm phải thông báo ý định của mình cho người được bảo hiểm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của người được bảo hiểm về rủi ro hàng hải đã xảy ra và hậu quả của nó. Người bảo hiểm không được đòi quyền sở hữu đối tượng bảo hiểm nếu toàn bộ số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm. Ngoài việc bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm, người bảo hiểm còn phải bồi hoàn những chi phí nhằm mục đích ngăn ngừa hạn chế tổn thất hoặc để sửa chữa khôi phục đối tượng bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã chi trước khi nhận được thông báo của người bảo hiểm. Bà Trương Thị Ngọc Hà ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước như thế nào? Trả lời, Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước cụ thể như sau. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thu sai quy định của các luật thuế và quy định khác của pháp luật về thu ngân sách, phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp, giữ lại nguồn thu của ngân sách nhà nước sai chế độ, tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật, chi không có dự toán, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 của luật này, chi không đúng dự toán ngân sách được giao, chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích, tự đặt ra các khoản chi trái với quy định của pháp luật. Quyết định đầu tư chương trình dự án có sử dụng vốn ngân sách không đúng thẩm quyền, không xác định rõ nguồn vốn để thực hiện vay trái với quy định của pháp luật, vay vượt quá khả năng cân đối của ngân sách, sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay tạm ứng, góp vốn trái với quy định của pháp luật, trì hoãn việc chi ngân sách khi đã bảo đảm các điều kiện chi theo quy định của pháp luật, hạch toán sai chế độ kế toán nhà nước và mục lục ngân sách nhà nước, lập trình dự toán quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định, phê chuẩn duyệt quyết toán ngân sách nhà nước sai quy định của pháp luật, xuất quỹ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước mà khoản chi đó không có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, trừ trường hợp tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau quy định tại Điều 51 và Điều 57 của luật này. Các hành vi bị cấm khác trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định của các luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 34 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt mua bán cho thuê nhà ở xã hội. Chỉ thị nêu trong thời gian qua, hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được ban hành ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng thúc đẩy đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo mục tiêu an cư lạc nghiệp cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và nhiều địa phương, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai công tác phát triển nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút sự quan tâm lớn của người dân, lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai việc xét duyệt mua, cho thuê nhà ở xã hội trong thời gian gần đây tại một số dự án tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy còn một số tồn tại bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực, như hiện tượng tập trung đông người khi nộp hồ sơ, thiếu điều tiết quy trình tiếp nhận dẫn đến bức xúc, tạo điều kiện phát sinh các dịch vụ tiêu cực. Xuất hiện tình trạng cò mồi, môi giới trái phép, chạy suốt, hứa hẹn trúng bốc thăm, quảng cáo suốt ngoại giao, làm hồ sơ bảo đảm trúng. Một số cá nhân lợi dụng chính sách nộp hồ sơ tại nhiều dự án nhờ người thân đứng tên. Việc công khai thông tin dự án, số căn hộ, kết quả xét duyệt, danh sách người mua tại một số dự án còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ, gây khó khăn cho giám sát xã hội. Một số dự án nhà ở xã hội công bố giá bán cao hơn mặt bằng chung đến 30-40% khiến người dân hoang mang, băn khoăn về tính chính xác. Công tác hậu kiểm sau khi ký hợp đồng, theo dõi chuyển nhượng chưa thực sự hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ đầu tư trục lợi chính sách. Những tồn tại trên nếu không kịp thời chứng chỉnh và xử lý nghiêm sẽ làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến tính công bằng xã hội, gây méo mó chính sách, tạo môi trường dễ phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm và tạo ra thị trường ngầm trong tiếp cận nhà ở xã hội. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại nêu trên, bảo đảm việc xét duyệt bán, thuê, mua, cho thuê nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chính sách phát triển, bán, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng và các sở ngành liên quan của địa phương thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai dự án sau khi khởi công, trong đó bao gồm các thông tin, tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm xây dựng dự án, địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký, tiến độ thực hiện, quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán tạm tính, thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan. Việc công bố công khai thực hiện trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án, đăng tải ít nhất một lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng số lượng căn hộ, thời gian bắt đầu kết thúc nhận hồ sơ, thời điểm bắt đầu bán của dự án. Tổ chức kiểm tra xác minh đúng đối tượng đủ điều kiện, hạn chế trường hợp một đối tượng nộp đơn tại nhiều dự án. Thông báo danh sách đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội cho chủ đầu tư đúng thời gian quy định. Công khai danh sách người được mua thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua thuê mua nhà ở xã hội lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, phục vụ công tác hậu kiểm và tránh trùng lập đối tượng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện nhà ở cho các đối tượng theo quy định. Xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, trục lợi trong làm thủ tục hồ sơ mua bán nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin trong quá trình chủ đầu tư thực hiện công khai thông tin dự án, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Kịp thời hỗ trợ yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục trong trường hợp quá tải hồ sơ, tránh tình trạng tập trung đông người, chen lấn. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, bảo đảm giá bán nhà ở xã hội được tính đúng, tính đủ, theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước để trục lợi. Phối hợp với cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, trục lợi trong việc làm thủ tục hồ sơ, mua bán nhà ở xã hội. Tăng cường tổ chức hậu kiểm đối với việc mua, thuê nhà ở xã hội. Trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân không trung thực, vi phạm quy định trong việc kê khai, xác nhận điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì phải thực hiện thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công khai danh sách vi phạm. Xử lý nghiêm đối với những chủ đầu tư doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách và thiết lập đường dây nóng, kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm trình tự thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Công bố công khai các thông tin của dự án nhà ở xã hội trên trang thông tin của doanh nghiệp mình, đồng thời gửi các thông tin của dự án về Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có dự án để công bố. Đăng tải ít nhất một lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Áp dụng các giải pháp công nghệ số để tạo thuận lợi cho người dân như hướng dẫn phát hồ sơ trên cổng thông tin điện tử để hạn chế tập trung đông người. Tiếp nhận hồ sơ xếp hàng trực tuyến, khi quá tải hồ sơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như bổ sung điểm tiếp nhận, tăng nhân sự hỗ trợ, phân chia thời gian nhận hồ sơ để tránh tập trung tại một thời điểm. Tổ chức đội nhóm hỗ trợ người già, người yếu thế. Tổ chức bốc thăm công khai trong trường hợp số hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhiều hơn số căn hộ, có đại diện Sở Xây dựng địa phương tham gia giám sát. Khuyến khích mời thêm cơ quan báo chí truyền thông để tăng tính minh bạch. Không được thu tiền đặt cọc hoặc ủy quyền cho các cá nhân sàn giao dịch thu tiền đặt cọc ngoài quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân sàn giao dịch môi giới mượn danh nghĩa hỗ trợ tư vấn để trục lợi. Tính đúng tính đủ các chi phí để xác định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng lưu ý người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, không để bị trục lợi, lợi dụng, nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục mua thuê mua trực tiếp với chủ đầu tư, không thông qua các tổ chức cá nhân tư vấn môi giới hay sàn giao dịch. Chủ động tìm kiếm thông tin về nhà ở xã hội tại các kênh chính thống như trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án, báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, trang thông tin của chủ đầu tư dự án. Kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký, trường hợp phát hiện vi phạm, không đúng đối tượng, không đảm bảo điều kiện về thu nhập, nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đã thực hiện mua bán sẽ bị thu hồi căn hộ, phạt hành chính và công khai thông tin theo quy định. Chỉ nộp hồ sơ tại một dự án không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ, thực hiện việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội đúng quy định, chỉ được bán lại nhà ở xã hội đã mua cho đối tượng khác theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an chỉ đạo Công an cấp xã căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư, thực hiện xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp, khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo điều tra xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ, mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó có việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn người dân phòng tránh lừa đảo trong việc mua bán nhà ở xã hội. Hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về đối tượng đã được hưởng chính sách nhà ở xã hội để phục vụ công tác hậu kiểm, xét duyệt đối tượng trên phạm vi cả nước. Tổ chức kiểm tra chuyên đề kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc lợi dụng chính sách thông thoáng để trục lợi, làm méo mó chính sách. Các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền, dành thời lượng chuyên mục thích đáng phù hợp để truyền thông tuyên truyền người dân về cơ chế chính sách pháp luật liên quan nhằm tăng tính công khai minh bạch, góp phần phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 34 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường minh bạch phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.